This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth,
KRVA, Cockrell Hill.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Ánh. Và trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của chị Minh Ánh rồi. Chị Minh Ánh hôm nay chị có khỏe không chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tiến, khỏe lắm ạ.
Khỏe lắm.
Nói trời ơi, những tình tính là lúc nào cũng tuyệt vời, trên cả tuyệt vời.
Vậy là cũng mừng. Ôi, vậy cũng mừng.
Thì sao?
Em cũng rất là ok chị. Cứ làm và làm thôi chị. Nhưng mà làm sao cũng ráng giữ gìn sức khỏe. Nghe nói là tuần trước chị đi Trung thu vui không chị?
Ồ, rất là vui em.
Vui hả chị?
Dạ.
Chắc chắn chút xíu có thời gian, hy vọng chị cũng
mình sẽ nói về chuyện
thêm
đó
chút xíu ha. Thời tiết bên đó đẹp không chị?
Đẹp, mưa ướt át nhưng mà may quá, ngay lúc đó thì nó tạnh mưa.
mưa ướt
hôm nay do ảnh hưởng bão nơi nào đó đưa đến cho nên bị mưa
từ mé đại
nhờ vậy thì mát.
Đại Tây Dương đổ về mà chị, nhưng mà nó cũng né mình cũng bị ảnh hưởng của mưa chút xíu. Hy vọng mọi sự bình an đến với Florida.
Cảm ơn Hoàng Tiến.
Để khỏi mất thời gian cho quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của mình, thì thưa chị, như quý vị thấy cũng như là thưa chị thấy, càng gần tới cái ngày bầu cử midterm trong cái tuần qua thì có rất là nhiều những cái việc xảy ra, từ vụ nữ hoàng Elizabeth của Anh Quốc vừa mới mất, vừa mới băng hà, cho tới các vụ vận động bầu cử theo cái kiểu mà xóa nợ sinh viên để mua phiếu của ông Biden, hay hoặc là cái lời kêu gọi hô hào của cử tri trên DC là hãy đi bầu để mà chống lại ông Tổng thống thứ 45, cũng như là chống lại MAGA trên đủ mọi kiểu cách hết trơn. Đứng nói chuyện mà có hai ông đến đằng sau nữa. Mà ông đã cho là có một nửa cái máu phát xít trong đó. Đối với chị có cảm nghĩ gì hay không thưa chị?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín hỏi. Dạ, việc trước tiên là xin cho phép Minh Ánh thân chào tất cả quý vị thính giả của đài Sài Gòn Đà Lạt 1160. Và kính chúc quý đồng hương và thân bằng quyến thuộc một ngày chủ nhật được nghỉ ngơi hạnh phúc, an vui và tràn đầy tiếng cười hôm nay cùng với người thân nha. Dạ, và rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin cảm ơn Hoàng Tín đã cover cho chương trình tuần qua, vì mình bận rộn lo tổ chức chương trình Tết Trung Thu đó. Mình sẽ thưa chuyện về buổi lễ này sau. Dạ, trở về với lại câu hỏi của Hoàng Tín nha. Việc đầu tiên đó thì dĩ nhiên là trong cái mất mát nào cũng có cái sự đau buồn, và mình thì xin chia với gia đình của nữ hoàng Anh và cầu nguyện hương linh bà được an nghỉ trên nước Chúa và được tái hợp với công thức Philip chồng của bà. Như mình biết đó là trước đây có sự rạn nứt trong cái tình cảm giữa hai anh em thái tử William và hoàng tử Harry, và điều đó đã khiến cho Harry rời nước Anh và rời qua Vancouver, Canada ở một thời gian, và bây giờ thì Harry định cư ở California. Trong cái buồn lúc nào có cái vui, nó đi với nhau, chứ nó không có cách nào mà mình thấy chưa có bao giờ ai buồn quá mà cũng chưa bao giờ ai vui quá. Cái sự lìa trần của nữ hoàng Anh á, có thể là hàn gắn cái tình cảm của hai anh em vị hoàng tử này, cho nên gia đình bất hòa, nhưng mà trong lúc mất một người thân á, thì họ dễ tha thứ cho nhau hơn. Dạ, mình cũng thấy cái này cũng là bài học cho người tị nạn mình, đó là ôi giận con, giận không muốn nhìn mặt này nọ, hay là anh em giận nhau, không có cái tình mình quá cao nên không có ai chịu nhường nhau hết, rồi để cho tới khi mà một người mất đi đó thì lúc đó thì hối tiếc rồi. Dạ. Còn về cái chuyện mà nói về Biden xóa nợ cho sinh viên đó, thì mình có một mớ báo và mình thấy kể cả báo Thiên Tả đó nha, như là báo Forbes là chuyên về vấn đề là finance, tiền, economy đó, dạ, về kinh tế, họ cũng đưa ra năm cái quan điểm rất là bất lợi. Cái thứ nhất đó là họ nói rằng là cái sự tha thứ cho cái khoản vay của sinh viên đó mang lại lợi ích nhưng mà không có đáng kể lắm, mà lại cho những người Mỹ giàu mới tức cười chứ. Chứ thật sự người nghèo thì cũng không bao nhiêu hết. À dạ, thì ta nói là bộ trong 45 triệu tiền nợ học của sinh viên đó là 60% là những người có việc làm lương trên 74.000 một năm. Nha. Hoàng Tiến có làm được gì không? Làm lương bao nhiêu Hoàng Tiến? Mà được trừ nữa thì sướng quá ha. Nếu mình có mượn nợ. Rồi, rồi thêm một cái nữa là cái việc làm của ông Biden là không có đúng vào pháp lý. Dạ, tại vì bà chủ tịch Nancy Pelosi á, của Dân Chủ mà ở California, chính bản thân ổng trước khi mà ổng lên chức á, ổng đang thời gian tranh cử này nọ, ổng cũng đã nói rằng tổng thống không có thẩm quyền đơn phương để hủy các khoản vay của sinh viên. Dạ, mà họ mà đúng vào theo cái luật đó là quốc hội phải thông qua luật hoặc quốc hội phải cho phép tổng thống làm việc đó thì ông tổng thống mới được quyền làm. Cho nên nhìn như vậy là mình biết là ông Biden ông đang lạm dụng cái quyền lực thái quá chỉ vì muốn mua phiếu cho đảng Dân Chủ. Và ông đã làm quá nhiều việc liều lĩnh thủ đoạn như cách đây mấy tuần là cho FBI vào lục soát tư gia của tổng thống số 45 đó để hạ uy tín và kiếm cách ngăn chặn không cho ông tổng thống Trump ra tranh cử. Và rồi điều thứ ba đó là Biden cũng thật sự không có cam kết tha thứ cho tha nợ cho sinh viên vay nợ trên cái diện rộng gì hết. Ông cũng có đề nghị nào rõ ràng hết á. Dạ, nhưng mà biết rằng những người phóng viên của Forbes kiếm ra được rằng từ lúc ông lên nắm quyền là ông đã tự động ông xóa nợ tiền học cho 25 tỷ và cho các viên chức làm việc cho chính phủ rồi. Tính là ông đã làm từ từ, ông xóa từ từ rồi bây giờ ông mới đưa ra. Dạ. À, và cái điều thứ tư đó là Forbes đó, trong cái báo về với lại thị trường chứng khoán này nọ này nè thì họ nói rằng Biden á nên tìm cách làm giảm lạm phát hơn là hủy bỏ các khoản vay dành cho sinh viên vì điều này có thể làm tăng lạm phát thêm nữa, nhà chứ nó không có làm lạm phát xuống. Rồi thêm một cái nữa họ nói là không có tốt gì hết khi tha nợ cho sinh viên vì cái tiền học đại phí tiền học phí của đại học cũng sẽ không được giảm. Mà người ta nhìn cái kiểu này là người ta nói wow, dễ là kiếm tiền quá, là sinh viên sẽ ào đi học mượn tiền học để học, sau này có chuyện gì thì sau đấy thì lên lại xin tiếp là quá nợ. Và cho nên cái đó là điều mà báo Forbes là một báo xuyên tả đã bình luận là thấy rằng đưa ra năm cái điểm là không có hay cho cái việc ông Biden mà giảm nợ của tiền học của sinh viên. Còn riêng cái chuyện mà hồi nãy Hoàng Tiến cũng nói là ông đứng có hai ông lính siêu quân lục chiến ở sau. Hoàng Tiến nhớ là cái nền máu nữa không?
Đúng rồi chị.
Đúng không? Đó
phải đơn giản.
Tại sao anh mình nghĩ ra
giản.
Cái đường đó thấy ghê sợ rợn, dễ sợ giống như là ở dưới. Nhớ là phát xít, hít lè. Không là nhớ chắc là ở dưới địa ngục. Mà cái chuyện mà ông gọi những người Republican MAGA là đáng độc tài á, thì mình thấy là chỉ làm cho đất nước nó chia rẽ. Và mình cũng thấy cái này nó sẽ thất lợi cho đảng Dân Chủ. Cũng như là cái năm 2016 đó, khi bà Hillary Clinton từng gọi người Cộng Hòa là một rổ đồ xa đọa. Thì sau đó là bao nhiêu người đã ghét tới mức độ không có muốn bầu cho bà. À, đó, thì nếu như cái chuyện này đã làm người ta ghét ông rồi thì nếu như mà lạm phát mà bớt được chút nào để cứu vớt cho Biden và đảng Dân Chủ hay không đây thì để mình cái midterm là biết ngay. Dạ, nhưng trong cái tình trạng văn hóa hiện nay á, khi mà mình thấy là Dân Chủ quá khích đã muốn triệt tiêu đảng Cộng Hòa để trở thành độc đảng rồi sử dụng các chiêu thức khủng bố các thành viên đối lập giống như kiểu cộng sản đó, thì mình đang hy vọng là các thành phần cử tri độc lập cũng sẽ nhận thấy được điều đó để bỏ phiếu cho các ứng cử viên Cộng Hòa để ráng giữ lại cái sự dung hòa đó. Cho nên mình thấy cái chuyện mà cái ông Biden này quá đạo đức giả rồi đi mạ lị các cử tri Cộng hòa như vậy sẽ làm cho những cái người mà đi bầu đó, những cử tri sẽ không quên đâu. Cái này là một cái điều, một cái hậu quả khốc lường và rất là thất lợi cho đảng Dân Chủ. Và đó là cái suy nghĩ của Minh Ánh. Cảm ơn anh.
Mình nói vậy chứ mà tôi nghĩ thì họ cũng biết. Và tất cả mọi cái việc mà họ làm, họ đều có một cái dụ ý của họ trong đó, trên thưa quý vị. Cho nên chúng ta cũng sẽ chờ xem coi như thế nào. Chỉ còn trên 50 ngày nữa thôi là tới cái bầu cử midterm rồi. Đối với ở Florida thì nó có gì lạ hay không thưa chị?
Rất là sôi động Hoàng Tín ơi. Và chính mình cũng đang giúp mà. Dạ, việc đầu tiên ở Florida có hai cái tranh cử rất là sôi động là vì năm nay là cái chức tranh chức thống đốc. Dạ, là có nghĩa là ông Governor DeSantis đã làm hết nhiệm kỳ rồi. Và bây giờ là cần phải bầu lại thống đốc. Thì ông được dân chúng Florida yêu chuộng lắm vì những cái phương án cách ông làm việc, lãnh đạo tiểu bang, làm cho lãnh qua cái vụ COVID đó. Thì mình thấy là đã đem được rất là nhiều việc tốt cho người dân. À, tuy nhiên mình cũng thấy cái ông mà đối thủ của thống đốc đương nhiệm là ông, mình gọi là ông tắc kè, cựu thống đốc tiểu bang, ông là ông Charlie Crist. Dạ, ông Charlie Crist này á là ngày xưa là đã từng làm thống đốc hai nhiệm kỳ rồi. Dạ, mà mình gọi ông tắc kè là tại vì ông đổi đảng xanh xót á. Ông từ Cộng hòa rồi ông nhảy ra độc lập rồi bị thua rồi giờ nhảy ra qua Dân Chủ. Mà cái chuyện mà mình tức cười nhất á là mỗi lần á mà mình nghe quảng cáo vận động tranh cử của ông á, ở trên TV á, ông nâng bìa bài đàn quá trời luôn mà thiệt. Ông Biden không làm được cái gì hay ho hết. Cứ đi nói ông làm cho tan hoang đất nước Mỹ như vậy mà ông Chris còn khen nữa thì mình chỉ thấy tức cười thôi. Ông hiểu là ông nghĩ sao, ông nghĩ là dân ở đây nó ngu hay sao mà ông ai thấy việc của ông Biden làm là tàn phá nước Mỹ hết. Dạ, và thấy chưa bao giờ mà mình thấy cái tính đảng phái quá lộ liễu và cái tư cách của ứng cử viên nó tệ hại như bây giờ. Dạ, trong lúc này thì mình thấy được mấy những cái báo đó, ví dụ như Politico họ khảo sát đó, thì thấy là ông DeSantis đang dẫn từ 3 tới 5 điểm. Cho nên từ đây cho tới tháng 11 đó, là mỗi thứ bảy đó là Minh Ánh sẽ đi giúp vận động cho Governor DeSantis gõ cửa ha. Không những là riêng ông DeSantis đâu mà cho những khu Cộng hòa. Dạ, thì trong cái vùng khu vực mình ở là khu vực 14, mình cũng sẽ làm luôn, rồi gọi phone, gửi tin nhắn này. Và đồng thời mình cũng làm việc với lại những người Tàu, người Trung Hoa. Dạ, mà họ là Pháp Luân Công bị coi như là đàn áp bởi đảng Cộng sản đó của Trung Quốc. Cho nên họ cũng sẽ giúp cho mình vận động bầu cử của cho đảng Cộng hòa, cho thống đốc DeSantis cũng như là cho thượng nghị sĩ Marco Rubio. Và cái thứ hai đó là hiện nay vừa hết cái đó của thống đốc là hết cái nhiệm kỳ, mà cũng là hết nhiệm kỳ của thượng nghị sĩ của ông Marco Rubio. Ông này là người gối cái Hispanic á, mình cứ gọi chung là người Mễ hay là giống dân nói tiếng Tây Ban Nha. Họ ủng hộ ông mạnh mẽ lắm. Tuy nhiên cái đối thủ của ông đó là bà Val Demings. Bà Val Demings ngày xưa đó là một trong những ứng cử viên mà nằm trong cái danh sách mà được đề cử để ra chức vụ phó tổng thống để đứng chung liên danh với ông Biden vào năm cái kỳ tranh cử mà tổng thống năm 2020. Nhưng mà rốt cuộc thì ông Biden ông bỏ bà Demings và chọn bà Harris. Mình không biết có phải theo lệnh ông của ông Obama hay không, nhưng mà cái chuyện mà ông bỏ bà Demings là mình thấy là một cái điều nó sẽ bất lợi cho ông sau này, tại vì bà Demings này bà từng là nắm cảnh sát của thành phố Orlando và cái tính của bà cũng đàng hoàng lắm, bà cũng có một chút bảo thủ trong đó, rồi cương trực thẳng tính mà có tài năng nữa, biết cách ăn nói hơn là bà Harris. Mà cái điều là quan trọng đối với Minh Ánh đó là bà trẻ mình này đó, bà vươn lên từ thực lực, chứ không phải vươn lên từ trên giường như cái bà Harris kia. Dạ, thì mình thấy rằng rằng là bà Demons là một đối thủ là cũng là nặng ký đó của thượng nghị sĩ Rubio trong lúc này. Dạ, nhưng mà trong cũng là political họ thăm dò đó, thì có thấy rằng thượng nghị sĩ Rubio đang dẫn đầu, nhưng mà tỷ lệ xích sao lắm, chỉ hơn có 2% thôi. Sẵn đây thì mình cũng hy vọng rằng quý đại vương tại Florida hãy bỏ phiếu cho Governor DeSantis cũng như là cho Senator Marco Rubio. Chỉ tiếc rằng là Orlando cũng như Tampa có quá nhiều cử tri dân chủ, cho nên hai cái thành phố này cũng như Miami á, là ba nơi là những cái thành phố lớn ở Florida, là ba nơi là lớn nhất là Orlando, Tampa, Miami, thì là toàn là rất là nhiều cử tri dân chủ. Sau cái bầu cử năm 2020 đó, thì thành phần cử tri ghi danh Cộng hòa có tăng thêm chút đỉnh, và cử tri mà dân chủ cũng bớt chút đỉnh, và cử tri độc lập cũng sắp xỉ cái số cử tri Cộng hòa. Cho nên chỉ cần á, mong sao cái số cử tri độc lập á, mà bỏ phiếu cho Cộng hòa thì chúng ta sẽ thắng. Dạ. Thì nói về cái này cũng có cái chuyện nhỏ nhỏ này với quý vị cho cười một chút cho vui, là ông Chris á, tại vì cái tên của ông viết là giống như tên của Jesus Christ á. Dạ, chữ C-R chỉ thiếu chữ H thôi, C-R-I-S-T. Nên ông tự ông xưng ông là Jesus Christ. Rồi ông nói ông Governor DeSantis là chữ DeSatan. ông nói vậy xong là ông bị mất điểm, bà không lên trên này la ó quá trời luôn. mình thấy sao mà mấy ông này ổng ra ổng tranh cử mà ổng gọi nhau rồi ổng làm như là dễ sợ luôn đó nha, giống như mấy đứa con nhít chị đi gọi tên nhau. Nhớ hồi xưa ở trường hay chọc nhau hay gọi tên á, cái bà ù hay là cái ông ốm đó chuyện á, như con nhít chứ dạ, nên thấy tức cười quá. Dạ, thì đó là chuyện của Florida đó Hoàng Tín.
Phải gọi là khi mình nhắc đến Florida thì chúng ta thường nói với ông DeSantis nhiều. Trong những cái ngày gần đây chắc chắn là quý vị nghe ông với lại ông thống đốc của bên California. Thì nói chuyện về các chính khách đấu đá với nhau thì chỉ có cảm nghĩ gì khi mà thống đốc DeSantis đem di dân lậu thả lên trên cái chỗ của ông Obama hay không? Hay hoặc là thống đốc của Texas đây nè, ông Abbott đó, ông cũng đem ông thả trước nhà rồng vòng nhà của bà Harris ở trên Washington DC. Chị nghĩ sao?
Có nghĩa là buồn, cũng có lẫn lộn những cái cảm giác, nó cũng khó, là tại mình dù sao cũng là tị nạn đó. Cho nên mình nhìn thấy cái cảnh mà người tị nạn mà đứng lố nhố ngoài bãi cỏ trước cái observatory của gần cái trước nhà của khu của bà Kamala Harris ở trên DC đó, thì mình cũng thấy thương cảm họ thật sự mà nói nha. Nhưng mà phải nhìn thẳng vào vấn đề, mình thương họ, nhưng mà ai là cái người đưa họ vào cái hoàn cảnh này? Nếu mà có trách á, thì phải trách cho cái nội các. Mình thật sự mình trách cho cái nội các của Biden Harris. Nếu họ không có bỏ ngỏ biên giới, không ra thông điệp đón chào di dân á, thì làm gì có chuyện này xảy ra, đúng không? Vì trước kia dưới đời của ông Tổng thống 45, ông Trump á, thì các người di dân bất hợp pháp đều phải ở lại Mexico chờ làm giấy tờ. Cho nên ngăn được, bên cạnh là ông xây cái tường để mà ngăn không có cho dân đi vào, dân lậu. Mà lúc mà ở lại tại Mỹ đó, thì chính quyền Mỹ là ha khắc lắm. Mình có coi một cái phim nào đó mà quên rồi, mà nói về nhà tù của Mỹ là rất là khủng khiếp. Cho nên mấy cái tỉnh cũng làm chặn đi, không có cho mấy người mà ở cái nam của dưới nước Mỹ đó, họ muốn vượt biên qua Mỹ vì sống ở đó chẳng thể ở lại quê hương mình á, thì còn sướng hơn chứ vô cái tù Mỹ ở làm gì. Vô Mỹ đó thì sướng, là tại là có cái chính sách gọi là bắt cóc bỏ dĩa đó. Dạ, gọi là catch and release. Cho nên á, bắt vô trong này là cho họ đi rồi họ cũng len lỏi trong cái cộng đồng mễ, họ cũng có bà con quen biết làm sao đó cũng hay lắm. Rồi họ cũng làm chui, họ ở, họ lẫn lộn luôn cho tới lâu lâu khi mà được chính quyền lâu lâu được ân xá đó, nó có những cái chương trình mà bốc thăm thì họ bỏ tên vô để họ xin bốc thăm họ ở lại đây một cách là legal, dạ, là hợp pháp. Thì cái chuyện mà mình thấy cái ở trên mà đưa lên trên của cái Vanguard đó, của cái nơi cái đảo mà dân giàu thiệt là giàu, thì mình thấy rõ ràng là họ đạo đức giả quá, miệng thì lúc nào cũng mấy ông chính sách dân chủ nói là thương di dân lậu, rồi những người đó không là vấn đề hay gánh nặng cho tiểu bang, nhưng mà thật sự ra đó họ nói cái miệng thôi. Chứ như Hoàng Tín ở ngay tại Texas cũng thấy, mà Minh Ấm thấy cũng thấy, tội nghiệp leo rào trót con nít từ ở trên đó, họ có nghĩa là họ làm cố gắng bằng mọi cách họ vô, rồi cái gánh nặng đó ai chịu? Tiểu bang chịu nặng quá trời. Rồi nửa đêm á, là hồi đó là nội các của Biden đó nha, cách đây mấy tháng đó là đem máy bay á, ban đêm á, đổ cho mấy cái người di dân lậu đó vào Jacksonville đó, thì không ai nói hết nhưng mà đưa chừng lên cái chỗ của ông Obama, cái đảo mà Martha's Vineyard đó chỉ có 50 người thôi, mà họ đã tìm cách là họ trục ra, họ cho vô trong cái ông thống đốc của Charlie Baker dùng 125 vệ binh để đưa cái 50 gì dân lộn, tưởng tượng đi gấp đôi cái người để đi làm việc đó, đưa họ vào cái con căn cứ quân sự để bắt họ ở trong đó. Cho nên mình có coi một cái mà Tucker Carlson của Fox News đó, họ bình luận, ông bình luận một cách châm biếm lắm. Thì theo cái cách nhìn á của Obama, ông đưa lại một cái lời nói phát biểu của Obama, thì là mình phải cần cho di dân khác màu da vào để bước đi, toàn là giống da trắng sinh sống lại đó, ở đó toàn là da trắng không nha. Dạ, những chẳng những da trắng mà dân giàu nữa đó. Thì cho nên mình thấy cái đó là họ luôn luôn, nhất là mấy cái vị mà ủng hộ dân chủ cấp tiến á, là luôn luôn nêu cao cái tính đa dạng, đa sắc tộc, muốn vấn đề diversity này nọ, nói là ngon lành lắm. Nhưng mà khi mà đưa các di dân lậu lên cái chỗ chỉ toàn dân triệu phú da trắng ở tại Martha's Vineyard đó, thành phố của họ đó, thì họ lại la làng, thằng này đạo đức giả quá đi. Rồi còn nhớ là ông Tucker ông còn đưa một cái hình mà Biden hồi đó nói rằng immigrants are not a burden, they are gifts. Đó, các người di dân không phải là gánh nặng, họ là món quà. Nhưng mà cái quốc gian xảo của ông á, là ông không dùng cái chữ ý rồi, đúng. Ý mới còn thì không phải bơ rằng thì chúng ta là những người di dân mà. Nhưng mà chúng ta đến một cái đảo, chúng ta chờ đợi cái đất nước nào mở cái lòng nhân đạo đem chúng ta vào, chứ chúng ta đâu có mà nhảy vô nhà người khác mà bẻ khóa, mà đập cửa kính rồi leo rào vào đó. Đúng không? Tại chúng ta là cái lòng tự trọng. Mình chờ bảo lãnh đàng hoàng, và mình hoặc là mình có cái chương trình chính phủ ở đây cũng vậy, mỗi năm họ đều cho những cái chương trình gọi là ví dụ họ cần nurse đi thì họ sẽ mở ra cho toàn thế giới, ai là có bằng nurse đưa vào thì họ sẽ nhận. Dạ đó, thì những cái chương trình đó là họ đi rất là đàng hoàng, là một cách là công khai chính thức và có luật pháp đàng hoàng. Dạ. Còn những cái người mà đi theo cái kiểu mà chui qua những cái ngõ biên giới của Arizona hay là Texas hay là California, thì cái đó là nó đâu có phải là quà tặng đâu, mà nó gánh nặng thật sự. Đó, nói những lời đường mật lắm, ông mỹ dân mà. Nhưng mà chỉ làm như vậy tệ nạn xảy ra rất là nhiều. Nào là human trafficking nè. Thật sự ra mà nói có nhiều người đi vào đó, họ phải có tiền họ mới đi được nha Hoàng Tín. Dạ, một người đi phải trả tiền cho mấy người human trafficking. Mấy người mà gọi là human trafficker, họ dẫn đi rồi họ trong cái thời gian đó, rồi họ buôn lậu, rồi họ hãm hiếp mấy cô gái, rồi tội nghiệp lắm. Dạ. Mà cái vấn đề mà mình thấy là họ đạo đức giả mà họ vừa đánh trống vừa la làng đó. Kể cả mình nhớ là bà Michelle Obama, cái thời gian mà tranh cử của năm 2020, bà lên bà la rồi bà nói là ông Tổng thống Trump là nhốt các em di dân lậu trong các chuồng. Bà dùng từ các chuồng cho tới khi có người đưa lên, hình như cũng Fox News đưa lên bằng chứng các chuồng đó là xây vào năm 2014 là do ông Obama đó, lúc đó là ông ấy làm. Dạ. Cho nên khi mà nói về những cái tình trạng vừa phân hóa rồi đạo đức giả rồi dùng những cái chính sách mỹ dân hay là khủng bố, mình thấy sao nước Mỹ này ở dưới cái sự lãnh đạo của cái nội các của ông Biden đó càng ngày càng đi vào cái cánh tả quá nhiều, thiên tả quá. Người thấy cái đạo đức nó đi xuống, các em trẻ thì dĩ nhiên là họ không có thấy được cái điều này. Họ chỉ thấy thương dân chúng, thương di dân, nhưng mà họ quên đi. Trước khi thương di dân, hãy nhìn lại các vị cựu chiến binh, veterans Mỹ đó, homeless, đã làm gì được chưa? Cho nên mình hy vọng là khi nói những điều này ra, xin quý vị đồng hương Việt Nam hãy tham gia đi bầu, hãy dùng lá phiếu của mình để cứu vớt quê hương thứ hai của chúng ta. Dạ, xin đừng để cho những chính trị gia dân chủ cấp tiến đưa đất nước này, cái chữ mà mình rất là sợ đó, xuống hút cả nước xã hội chủ nghĩa. Đó, thì cho nên hy vọng gì thôi, không biết được là tại mặc dù phần đông người Việt Nam mình thì là theo Cộng Hòa, là tại chúng ta sợ cái chủ nghĩa cộng sản. Dạ. Nhưng mà cũng có một số người có lẽ là họ qua đây từ trước năm 75 cũng có, nhưng họ không có biết được cộng sản là gì. Cũng như có một số có thể là qua đây sau nhưng mà đi vì vấn đề kinh tế nhiều, hoặc là vì họ đang lãnh qua welfare, food stamp, cho nên họ cứ nghĩ là ai chết mặc ai, mình chỉ có đảng Dân Chủ là cho mình tiền nhiều, cho welfare nhiều, mình lợi. Dạ, xin đừng có nghĩ cái lợi trước mắt mà quên đi cái hại. Tại vì nếu chúng ta mà dạy cho con cháu chúng ta là vô trách nhiệm, ỷ lại, là một cái người ăn cướp, nghĩa là cứ lấy tiền người giàu cho người nghèo, những phá thai một cách vô tội vạ, thì những cái chủ trương đó nó đi ngược lại với lại cái văn hóa, cái đạo đức của người Á Đông chúng ta và người Việt Nam. Dạ. Thì đó là những gì mà Minh Ánh thấy được trong tuần qua. Chị Hoàng Chính có câu gì nữa không?
Muốn nhiều giờ lắm, rồi. Nhưng mà hết giờ rồi chị.
Thì thôi, trước khi chấm dứt chương trình, cho Minh Ánh được kính chúc Hoàng Tiến và quý vị khán thính giả của đài Sài Gòn Đà Lạt một cuối tuần hạnh phúc, gia đạo an hòa, và qua tuần mới tràn đầy năng lượng thiện lành, tâm thân an lạc. Dạ, xin kính chào.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn chị. Chúc chị và gia đình được bình an và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay cùng với là chị Minh Ánh. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Thưa quý vị, chúc quý vị một ngày thiệt là an lành bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Xin chào quý vị.
Tôi nói dâng hùng cường lạc lòng làm gái.